Cảm nghiệm Chúa Ba Ngôi. Suy niệm của lệnh phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một phụ nữ nhà quê chia sẻ về cảm nghiệm Chúa Ba Ngôi của mình như sau. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, con dành ra 3 phút cầu nguyện rồi đi ngủ. Chỉ 3 phút thôi, vì suốt ngày con phải buôn bán cực nhọc, tối về mệt. Phút thứ nhất, con nhìn lại những khuyết điểm, gây lộn với hàng xóm, mua rẻ bán đắt, cân thiếu cho khách hàng. Con dâng lên cho Chúa Cha. Phút thứ hai, con nhìn lại những điều tốt đã làm, giúp đỡ em bé, người già yếu, người hàng xóm, dù chỉ là một miếng bánh hay một cọng hành. Con dâng cho Chúa Giêsu để góp phần nhỏ bé vào công cuộc cứu chuộc nhân loại, để đền bù tội lỗi con và để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Phút thứ ba, con so sánh những việc tốt và xấu đã làm trong ngày, nhiều khi việc xấu nhiều hơn tốt. Con dâng tất cả cho Chúa Thánh Thần, xin Chúa thánh hóa và biến đổi cuộc sống của con mỗi ngày tốt đẹp hơn. Con chỉ làm như vậy thôi, nhưng con đã sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Sách Giáo lý Công giáo số 237 khẳng định rằng bản tính sâu xa của Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà lý trí con người và cả đức tin của Israel trước khi có việc nhập thể của con Thiên Chúa và sứ mạng của Thánh Thần không thể nào biết tới được. Một ngày nọ, khi đang đi dạo dọc theo bãi biển để suy niệm về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, thình lình Thánh Augustino trông thấy một em bé đang chơi loay hoay một mình trên bãi biển. Bé đào một cái lỗ trên bãi cát rồi chạy xuống múc nước biển bằng một cái ly nhỏ đổ vào cái lỗ. Bé cứ chạy đi chạy lại múc nước biển bằng một cái ly nhỏ rồi đổ vào cái lỗ trên cát. Thánh Augustino đến gần em và nói: "Này bé, bé đang làm gì vậy?" Bé trả lời: "Bé đang cố gắng múc cạn nước biển mà đổ vào cái lỗ này." Thánh nhân mới hỏi: "Bé nghĩ thế nào mà bé có thể múc cạn được nước biển bao la vào trong cái lỗ nhỏ xíu bằng cái ly tèo teo này?" Bé ngước mắt lên trả lời với thánh nhân rằng: "Và ngài làm thế nào ngài dám nghĩ rằng ngài có thể hiểu được sự bao la vô cùng của Thiên Chúa bằng cái trí khôn bé bỏng của ngài được?" Trả lời xong, em bé biến mất. Khi phải cắt nghĩa về Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta phải khiêm tốn chấp nhận sự hạn hẹp của tri thức con người. Tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi đã được phát triển vào thời sơ khai của giáo hội qua sự mặc khải trong Thánh Kinh, kết hợp với kinh nghiệm sống về Thiên Chúa. Các tín hữu thời sơ khai đã cảm nghiệm về Thiên Chúa như là đấng tạo hóa, đấng cứu độ và đấng thánh hóa bằng từ ngữ Ba Ngôi Thiên Chúa. Do đó, từ ngữ Ba Ngôi Thiên Chúa đã xuất hiện trong tín điều và truyền thống lịch sử của giáo hội. Nhiều cách cố gắng cắt nghĩa về Chúa Ba Ngôi, chẳng hạn như nước ở thể lỏng, thể đá lạnh, thể bốc hơi, ba hình thể khác nhau nhưng vẫn là nước, hoặc hình ảnh của lá cây shamrock, ba lá mọc trên một cuống, quốc huy của người Ái Nhĩ Lan. Có người dùng hình tam giác, ba góc đều nhau trong một tam giác, hoặc một người với ba danh nghĩa, vừa là mẹ, là chị, là con gái, vân vân và vân vân. Nhưng những cách cắt nghĩa này chẳng gây cho tôi một ấn tượng nào. Điều làm cho tôi rung cảm chính là những cảm nghiệm riêng tư qua sự gặp gỡ với Chúa Ba Ngôi trong đời sống. Sự gặp gỡ này vượt ra khỏi những cách nghĩa trừu tượng. Tôi gặp gỡ Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Một trong những công tác mục vụ của tôi là thăm bệnh nhân ở bệnh viện. Nói đến bệnh nhân thì làm sao mà vui được, nhưng có một loại bệnh nhân phải nằm ở bệnh viện nhưng lại vui, đó là các bà mẹ sinh em bé tại khu hậu sản. Nơi nào trong bệnh viện cũng phải nghe những tin xấu, chỉ có khu hậu sản là nghe những lời chúc mừng vui vẻ. Thân nhân bạn nữ đến thăm em bé sơ sinh với hoa, bong bóng và khuôn mặt vui mừng của họ. Và người vui nhất bao giờ cũng chính là người mẹ bồng con thơ trong cánh tay mình. Nhất là những người mẹ lần đầu tiên lên chức làm mẹ. Đó là nguồn vui được bồng em bé sơ sinh trong cánh tay. Đây là một phép lạ hiển nhiên của Thiên Chúa. Em bé nhỏ xíu với hai bàn tay tròn trịa, đôi bàn chân mũm mĩm, đầy đủ tất cả bộ phận làm thành một con người. Em bé dù rất nhỏ bé nhưng lại là nguồn vui lớn lao cho mọi người trong gia đình. Bé lớn lên từng ngày, mỗi ngày một lớn hơn, với ánh mắt long lanh sáng ngời, với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt tròn trịa. Sự hiện diện của em là tất cả yêu thương và niềm vui. Một con người tuy nhỏ bé nhưng qua sự sinh nở đã khẳng định một sự hiện hữu trọn vẹn trên cuộc đời này. Em đã nối kết với biết bao thế hệ thương mến xung quanh. Em có tên, có tuổi. Em từ từ lớn lên. Càng lớn em càng khẳng định sự hiện hữu hoàn hảo hơn qua vóc dáng, khuôn mặt và tính tình. Tên em và hình ảnh của em trở nên quen thuộc, in vào tâm trí mọi người. Em đã hòa nhập và trở nên một với cuộc sống. Đối với gia đình, cuộc sống không thể vắng bóng em. Sự vắng mặt của em nơi gia đình sẽ tạo nên nhớ nhung trống vắng. Em từ hư không mà trở nên có một cách vô cùng quý giá. Chỉ một năm trước đây không biết em ở đâu, hình ảnh ra sao. Chưa có ai dành cho em một chút mến thương nào vì em còn là con số không. Con số không của hiện hữu, của liên hệ tình cảm. Em ra đời như một mầu nhiệm của sự sống và của Thiên Chúa sáng tạo. Em là tuyệt tác phẩm của tình yêu thương giữa cha và mẹ và của ba ngôi Thiên Chúa. Em ra đời cha mẹ sung sướng đến ứa nước mắt. Quả đúng như lời Thánh Kinh đã diễn tả. Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Từ đời đời trước khi tạo thành vũ trụ, ta đã chọn ngươi. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời. Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Vì trước mắt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và thương mến. Bất cứ ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Điểm 2. Tôi gặp gỡ Thiên Chúa là đấng cứu độ, Đức Giêsu Kitô. Tôi vừa được đổi về làm phó sứ ở một sứ đạo mới, sứ đạo ở ngay trung tâm của những người đồng tính luyến ái. Khi về làm việc nơi đây, tôi mới nhận ra ngay nguy cơ bị lây nhiễm HIV trong những cộng đồng của họ. Và đặc biệt, sau khi sức dầu cho một số bệnh nhân sắp chết vì bệnh AIDS, tôi mới thấy rõ mặt tử thần. Từ đó trở đi, nỗi sợ hãi cứ ám ảnh tôi mãi, ngay cả khi dâng thánh lễ, và cách riêng mỗi khi chịu lễ chung một chén thánh với các thừa tác viên thánh thể. Sau một tháng, tôi được mời đến dâng thánh lễ tại St. Bonaventure House, nhà chăm sóc những người bị bệnh AIDS. Tôi dự chủ sẽ dâng lễ bằng chén thánh riêng của tôi, nhưng người phụ trách báo cho tôi biết họ đã có đầy đủ tất cả đồ lễ trong nhà nguyện rồi. Thú nhận rằng tôi dâng thánh lễ trong sợ hãi, mồ hôi toát ra mặc dù đang là mùa thu. Nhà nguyện chưa mở máy sưởi. Lần đầu tiên trong cuộc đời linh mục, tôi dâng lễ và chịu lễ chung chén thánh với các anh chị em bị bệnh AIDS. Chính lúc này tôi mới thấy đức tin của tôi còn yếu quá, chưa đủ mạnh để tin Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi hình bánh và rượu. Tôi rước Chúa mà kinh khiếp, sợ hãi và âu lo như là rước lấy siêu vi trùng HIV vậy. Sau khi rước lễ, tôi nhắm mắt lại cầu nguyện với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con. con đã đồng hóa Chúa với siêu vi trùng HIV. Ngày con dâng thánh lễ mở tay với lòng hân hoan và cảm tạ bao nhiêu, thì giờ đây con âu lo và khiếp hãi bấy nhiêu. Xin gia tăng đức tin cho con, một con người hèn nhát và rất yếu đuối. Rồi trong thinh lặng, tự đáy tâm hồn tôi vang lên lời nhắn nhủ: ta đã nhập thể xuống thế làm người, tức là mang lấy sự chết, mang lấy siêu vi trùng HIV. Cái chết của ta trên thập giá có đau đớn hơn là chết vì bệnh AIDS không? Tại sao con lại sợ? Tại sao con lại làm như thể con sẽ không phải chết? Làm người là mang lấy mầm mống của sự chết. Bắt đầu sinh ra là khởi sự cuộc hành trình về cõi chết. Ai mà không phải chết? Sợ gì? Hãy làm nhân chứng tình yêu cho ta. Vì ta đã đi vào cõi chết và đã toàn thắng. Ta là Thiên Chúa của sự sống, chứ không phải của kẻ chết. Trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm nghiệm được sự gặp gỡ với Đức Kitô ngự trong mình và máu thánh tôi đã chịu. Tất cả những âu lo tan biến, bình an trở lại. Sau thánh lễ, tôi vui vẻ bắt tay mọi người ra về như là một thánh lễ bình thường. Điểm 3. Tôi gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng Thánh Hóa, Chúa Thánh Thần. Tôi đã gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Độ, Đức Giêsu Kitô. Và tôi biết rằng thần khí của Thiên Chúa cũng đang hiện diện ở trong tôi và hướng dẫn tôi trong các việc mục vụ và thờ phượng mỗi ngày. Trước khi từ giã các tông đồ, Chúa Giêsu đã hứa: khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Bà Helen Keller xưa kia được hỏi là có điều gì tệ hại hơn là bị mù lòa không? Bà đã trả lời rằng đó là có thể nhìn được mà không thấy gì hết, sống mà không có một viễn tượng nào, không cảm thấy gì, thì giống như người có mắt nhìn mà chẳng thấy. Điều này giống như sống mà không có thần khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi đã gây ấn tượng và cảm xúc cho tôi. Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Độ và Đấng Thánh Hóa qua sự gặp gỡ cá nhân của tôi hàng ngày trong mọi hoàn cảnh. Cuộc đời của tôi sẽ không được như hiện tại nếu tôi không gặp Ngài. Xin hãy ca ngợi Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với các thiên thần Seraphim: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa.